kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm về cách thể hiện lòng biết ơn Chúa đã giải cứu khỏi xích xiềng quỷ dữ dựa trên phúc âm Mác chương 5, câu 1 đến câu 20. Trước hết, chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã phó sự sống vô giá của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha tội, đã cứu rỗi chúng con qua sự hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để giờ đây chúng con được đặc ân tôn thờ Ngài. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo, đã đổi mới chúng con. Xin Chúa canh giữ linh hồn chúng con khỏi mọi cám dỗ, giúp chúng con qua lời Kinh Thánh, hàng ngày trừ bỏ mọi thể hiện của bản ngã cũ và của con người cũ. Xin Chúa giờ đây đưa linh hồn chúng con lên hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Ơn Lạ Lùng. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong bài thánh ca này nâng tâm hồn chúng ta lên hướng về Đức Chúa Trời để cùng tôn thờ Ngài.
Tội đầy
Giờ đây chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20 qua chủ đề thể hiện lòng biết ơn. Đây là điều Chúa truyền bảo người được Ngài cứu khỏi bầy quỷ dữ. Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Đó là phúc âm Mác chương 5 câu 19. Phúc âm Mác chương 5 ghi lại một câu chuyện vừa kinh dị vừa thương tâm về một người bị quỷ ám, không bị một nhưng bị cả một đoàn quân quỷ dữ chiếm hữu, ức hiếp và hành hạ vô cùng khốn khổ. Hoạt động của ma quỷ trong thời Chúa Giê-xu rầm rộ một cách bất thường, cho thấy chúng vùng vẫy như thú dữ bị dồn vào đường cùng. Sự kiện Chúa Giê-xu xuất hiện như một cứu tinh của nhân loại, báo hiệu cho Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ biết thời kỳ Đức Chúa Trời phán xét chúng đã khởi sự. Câu chuyện Chúa giải cứu một người bị bầy quỷ dữ ức hiếp được kỹ thuật trong phúc âm Mác chương 5 tiết lộ một số chân lý quan trọng về thế giới của ma quỷ và tà linh, về sức mạnh hung tàn của sự tối tăm, nhưng quan trọng nhất là về uy quyền tối thượng và tình thương của Chúa. Câu chuyện này là một trường hợp cụ thể cho thấy lòng biết ơn có thể được bày tỏ như thế nào. Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20 ghi như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-xê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra, đi đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân chúng đổ ra để xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Decapolis những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Đó là phúc âm Mác chương 5, câu 1 đến câu 20. Chuyện Chúa đuổi quỷ kỹ thuật trong phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20 cũng như trong những phần kinh thánh khác cho chúng ta biết Sa-tăng và thuộc hạ gọi chung là ma quỷ vốn là các hữu thể thần linh do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng đã không giữ thứ bậc, kiêu ngạo, nổi loạn, chống nghịch với Đức Chúa Trời nên bị Ngài đuổi khỏi thiên đàng. Điều này đã được ghi trong tiên tri Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15, Ê-sê-chi-ên chương 28 câu 11 đến câu 19 và Khải Huyền chương 12 câu 7 đến câu 10. Vì là thần linh vô hình lại có quyền năng và sức mạnh, cho nên ưu thế của ma quỷ đối với người thật là hiển nhiên. Ma quỷ chống nghịch Đức Chúa Trời nên cũng ganh ghét và thù địch con người, là tạo vật được Đức Chúa Trời rất mực yêu thương. Con người vì thế đã trở thành đối tượng tấn công của Sa-tăng và thuộc hạ. Con người cũng bị ma quỷ ức hiếp vì tình trạng sa đọa của con người đã khiến cho Đức Chúa Trời phó cả thế gian cho ma quỷ. Với quyền hạn đó, ma quỷ đã lạm dụng để khống chế và ức hiếp con người. Ngoài ra, với bản chất sa ngã, con người có khuynh hướng sống chiều theo dục vọng, vi phạm giới răn Chúa, sống đối nghịch với bản chất công chính, yêu thương, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên tự nhiên, chính con người đã đặt mình vào vị trí thù nghịch với Đức Chúa Trời, tạo điều kiện và mở cửa cho ma quỷ xâm nhập. Con người vừa là nạn nhân của ma quỷ, nhưng cũng đồng thời trở thành công cụ trong tay ma quỷ. Vì ma quỷ và tà linh có sức mạnh và quyền phép hơn con người, cho nên con người không phải là đối thủ của chúng. Ma quỷ có thể làm những việc siêu nhiên thông qua những con người bị chúng khống chế, như giới thầy pháp, thầy bùa, phù thủy, chiêm tinh, bói toán, đồng cốt, để dụ hoặc, để lừa dối những người cầu cạnh chúng, nhưng cũng có thể tấn công những đối tượng chúng chọn. Trong trường hợp người bị quỷ ám ở Gerase, vùng đất hoang vu ở phía đông nam hồ Galilee, cả một đội quân ma quỷ đã đột nhập và chiếm hữu con người bất hạnh. Kinh Thánh không cho biết nguyên nhân cũng như thời gian người này bị quỷ ám, nhưng đã mô tả tình trạng vô cùng đau thương của anh ta sau đó. Trong thời điểm Chúa Giê-xu đến, anh ta đang sống trong một khu hoang vu đầy hang động, là nơi người Do Thái dùng làm nghĩa địa. Từ khi bị quỷ chiếm hữu, anh ta đã thoát ly gia đình, sống trong nơi vắng vẻ âm u ghê rợn này. Tự cách ly với con người, anh ta càng ngày càng trở nên hung dữ, đến nỗi không ai dám đến gần. Người ta đã từng tìm cách chế ngự anh ta, dùng cả đến xiềng sắt, xích sắt, cột chói, nhưng với sức mạnh kinh khủng của quỷ, anh ta đã tháo cùm bẻ xiềng, không ai làm gì được. Trước khi bị bầy quỷ chiếm hữu, chắc anh từng sống trong gia đình, có cuộc sống bình an với những người thân yêu, với xóm giềng. Nhưng rồi, chuyện bất hạnh xảy ra. Anh ta bị bầy quỷ dữ, cưỡng chiếm, áp lực, phải thoát ly gia đình, phải bỏ nhà đến sống trong nghĩa địa, ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Một trong những hậu quả của tình trạng bị quỷ ám là tâm trí nạn nhân bị quỷ khống chế, nạn nhân mất ý thức, cũng không còn biết phân biệt đúng sai. Nạn nhân hành động theo sự điều khiển của quỷ, khiến cho các mối quan hệ bị tổn thương hoặc đổ vỡ, mà đầu tiên là mối quan hệ với Đức Chúa Trời, rồi với chính mình và với con người. Đối với Đức Chúa Trời, những tiếng kêu la gào thét ghê rợn của người bị quỷ ám trong nghĩa địa có thể là những lời nguyền rủa hay những lời phạm thượng. Đối với chính mình, anh ta lấy đá đánh đập thân xác và trong những cơn điên loạn gây tổn hại cho chính mình. Ma quỷ áp đặt khuynh hướng tự hủy hoại vào tâm trí nạn nhân, khiến cho nạn nhân có những hành vi điên cuồng, ngu dại, gây tổn hại cho người khác, cho chính mình, có khi đến chỗ tự sát. Đối với người, anh tự cách ly, lìa bỏ gia đình, cắt đứt mọi liên lạc với người thân yêu và sống trong cô đơn. Hiển nhiên số phận con người đáng thương trong câu chuyện trên thật bi thảm và vô vọng. Quyền tự chủ đã bị bầy quỷ cưỡng đoạt và không ai có thể làm gì cho anh ta. Quỷ dữ đã dùng thân xác anh như một phương tiện để thể hiện ác tính của chúng, không những làm cho anh đau đớn mà còn làm cho gia đình, bạn bè và bao nhiêu người thân yêu của anh vừa đau khổ vừa sợ hãi. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày kia, Chúa Giê-xu quyết định đi thuyền sang bờ phía đông hồ Galilee, đến biển Gerase hoang vắng, nơi có người bị quỷ ám đang gào thét. Chúa tạm gác bỏ tất cả bận rộn với đám đông dân chúng để đến nơi này. Phúc âm Mác chương 5 câu 1 ghi, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gerase. Chúa đến đây với một chủ đích mà bây giờ chúng ta có thể đoán được. Khi Chúa vừa trên thuyền bước xuống, tức khắc bầy quỷ trong thân xác người bị quỷ ám vội vàng hộc tốc chạy đến, run rẩy phủ phục xuống trước Chúa, van nài xin đừng làm khổ chúng, vì Chúa vừa truyền lệnh cho chúng phải tức khắc ra khỏi người nó chiếm hữu bấy lâu nay. Chúa Giê-xu cố ý đến nơi này để cứu một con người tuyệt vọng khốn khổ đã bao năm tháng sống trong xiềng xích áp bức của bầy quỷ dữ. Tại đây, chúng ta có thể thấy tấm lòng của Chúa Giê-xu và quyền năng giải phóng của Ngài. Chúa không cần làm gì, Ngài chỉ truyền lệnh là bầy quỷ phải tuyệt đối tùng phục. Tất cả những chi tiết mô tả con người này như sức mạnh bẻ xiềng tháo cùm hiển nhiên là sức mạnh của quỷ. Thái độ khuất phục, khiếp sợ trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu là thái độ khiếp sợ của quỷ, và câu trả lời tiết lộ danh tính cho thấy quỷ đang hoàn toàn chiếm hữu nạn nhân và người bị quỷ ám hoàn toàn mất quyền tự chủ. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã phải đến tận nơi trục xuất bầy quỷ ghê gớm này để cứu và giải phóng con người bất hạnh. Khi bị Chúa trục xuất, Bầy quỷ van nài xin Chúa cho chúng nhập vào bầy heo đương ăn trên núi. Chúa cho phép, tức thì bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Hậu quả là 2.000 con heo chết chìm dưới biển. Sự kiện này cho thấy sức mạnh hủy diệt kinh khủng của bầy quỷ, nhưng cũng đồng thời cho thấy uy quyền tối thượng của Chúa Giê-xu. Những sự việc xảy ra trước mắt giúp cho người bị quỷ ám phục hồi ý thức về chính mình mà từ lâu lắm đã bị quyền lực khống chế của quỷ bóp nghẹt. Khi còn ở trong xiềng xích của quỷ, nạn nhân hoàn toàn mất ý thức, có những hành động làm tổn hại chính mình và gây khổ đau cho bao nhiêu người mà không biết. Sau khi được Chúa giải cứu, anh ta ngồi bên Chúa, mặc áo quần tử tế, tâm trí bình tĩnh, hồi tưởng lại thấy những ngày qua trong đời anh là một cơn ác mộng. Khi anh đang sống trong cảnh đời tuyệt vọng, Chúa Giê-xu đã đến với anh bằng tình thương kỳ diệu và anh không thể nào hiểu cũng không thể nào diễn tả được. Anh đã được Chúa cứu, anh đã được an toàn, anh đã được giải phóng vĩnh viễn. Tương lai anh trước đây tưởng như chôn vùi trong vùng mộ địa hoang vu, bỗng nay bừng sáng. Anh sẽ làm gì đền ơn Chúa Giê-xu đấng đã cứu vớt đời anh, bây giờ và mãi mãi? Đuổi quỷ và cứu anh xong, Chúa Giê-xu từ đó đi ra xuống thuyền. Anh xin đi theo, vì đối với anh, cách đền ơn tự nhiên hơn hết là xin theo Chúa để được suốt đời phục vụ Ngài. Trước khi Chúa đến, đời anh kể như đã chết cả nghìn lần. Vì thế anh có còn gì đâu để giữ lại cho mình hay cho người khác. Anh mắc nợ Chúa cả cuộc đời, cho nên bây giờ anh muốn dùng phần đời còn lại tận hiến cho Ngài, thì còn gì đúng hơn nữa. Anh xin Chúa cho anh đi theo, nhưng Chúa không cho. Ngài ôn tồn bảo anh về với gia đình và bạn hữu, thuật lại cho họ điều lớn lao Chúa đã làm do lòng thương xót vô bờ bến. Chúa bảo anh trở về với gia đình, với bạn bè. Đây là những người đã thương yêu anh, cũng đã từng đau khổ với anh, đã phải sống ngăn cách với anh suốt thời gian qua. Không ai có thể tính nổi những nỗi đau đớn và thống khổ họ đã trải qua khi thấy anh thân tàn ma dại. Vì thế, chỉ khi chính anh trở về với cuộc sống bình thường mới có thể giúp cho những vết thương trong lòng họ được lành. Chúng ta còn thấy Chúa bảo anh trở về làng quê vì một nguyên cớ khác. Gerase vốn là một vùng hoang dã, hầu hết cư dân là những người ngoại không có cơ hội biết Chúa. Anh trở về để nói cho họ biết tình thương và uy quyền của Chúa mà chính anh đã kinh nghiệm. Chúa bảo anh trở về với gia đình, dùng phần cuộc đời còn lại để an ủi gia đình, cho các vết thương cũ cơ hội được lành. Đây cũng là sứ mạng của người được Chúa cứu. Chúa bảo anh đến với bạn hữu, nói cho họ biết về Chúa. Đây là thể hiện rõ ràng nhất của lòng biết ơn mà Chúa muốn anh có. Thế giới chúng ta đã bị phó cho ma quỷ từ rất lâu, nhưng đây lại là một thực tại. Cho đến nay, nhiều người không biết mà cứ tưởng rằng con người đang cầm quyền qua các lãnh tụ thế giới. Thật ra, Satan đang cho con người, ít ra là một số các nhà cầm quyền, ảo tưởng họ nắm vận mệnh quốc gia, nắm vận mệnh thế giới và nhân loại. Sự thật là gì? Tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều ở dưới sự khống chế của ma quỷ, dù muốn hay không. Và từ khởi đầu lịch sử loài người cho đến nay, ma quỷ đã không ngừng đưa ra vô số phương thức để lừa dối, để bẫy bắt ức hiếp con người bằng mọi hình thức, tự chung là để con người bị ngăn cách với Chúa và càng ngày càng lạc xa Chúa. Ma quỷ có thể dùng vật chất và lạc thú trần gian làm cho con người chìm đắm để không còn nghĩ gì đến đời sống tâm linh. Không ít người suốt bao nhiêu năm tháng qua của cuộc đời đã không hề lưu tâm đến số phận linh hồn, đến đời sau, đến cõi vĩnh hằng, dù biết rằng rồi ra tất cả mọi người đang sống, trong đó có chính mình, sẽ phải bước vào. Họ cố ý tàng lờ, cố ý thả trôi, nại ra hàng trăm lý do để không chuẩn bị. Có thể nói đây là một dạng khác của tâm trí bị ma quỷ điều kiện hóa, trong hướng suy nghĩ một chiều, theo chủ trương sai lầm vô cùng nguy hiểm của quỷ bảo rằng không có đời sau hay chết là hết. Ma quỷ luôn luôn muốn và nỗ lực cho mọi người lỡ chuyến tàu chót bằng cách thức gọi chung là những hoàn cảnh không ngờ. Ma quỷ cũng khiến cho con người đeo đuổi hư danh, bất chấp phải trả giá với những khổ nạn và hy sinh người khác phải chịu theo cách nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì hư danh mà có người sẵn sàng bỏ qua những giá trị tâm linh trường cửu, dẫm đạp lên những tiêu chuẩn đạo đức đã được khắc ghi trong lương tâm để thâu đoạt quả bóng danh vọng cho mình. Khi thấy tác động của ma quỷ trong những góc nhìn trên, chúng ta mới có thể biết ơn Chúa đúng nghĩa khi ý thức mình đã được Chúa giải phóng kỳ diệu như thế nào ra khỏi xiềng xích của quỷ để có cuộc đời tự do tươi sáng, được tôn thờ Chúa, được phục vụ Chúa, được giao truyền danh tôn quý của Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta cần có những lúc hồi tưởng lại ơn lành Chúa ban, không chỉ là vật chất, áo cơm, nhà cửa, nghề nghiệp, con cái, gia đình, nhưng quan trọng nhất là được ơn Chúa biến đổi thành tạo vật mới. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Ơn của một con người tưởng đã chết mà nay được sống. Đó là Luca chương 15 câu 24. Ơn ban cho tội nhân được mang danh phận làm con cái Đức Chúa Trời, được ban cho chức tư tế hoàng gia làm đại sứ nước trời, không bị cột trói vào trong cuộc sống bệ rạc bê tha, nhưng sống trong một nhân cách mới, ra khỏi kiếp nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Dù sao, trong mọi trường hợp, chỉ có những người đáp ứng với tiếng gọi và tình thương của Chúa Giê-xu mới có thể được giải phóng ra khỏi xiềng xích vô hình của ma quỷ. Thánh Phao-lô đã khẳng định trong thư Cô-lô-se chương 1 câu 13 về kế hoạch giải phóng của Chúa. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Để được an toàn, chúng ta cần luôn luôn giữ mình sống trong vương quốc của Ngài. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp lòng để dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Cha đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa trong phúc âm Mác chương 5, câu 1 đến câu 20. Xin giúp chúng con không bao giờ quên ơn Chúa đã giải cứu chúng con khỏi xích xiềng ma quỷ của tội lỗi và bản ngã sa đọa trong chúng con. Xin Chúa giúp chúng con thể hiện lòng biết ơn Chúa một cách thực tế, giúp chúng con nắm được mọi cơ hội để có thể nói về ơn cứu rỗi lớn lao của Chúa cho người thân, cho bạn bè đang sống trong vô vọng, trong xích xiềng ma quỷ và tội lỗi mà chính họ không biết. Xin Đức Thánh Linh phù hộ, vừa giúp chúng con trong sứ mạng cao cả này. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu, tôi có cuộc đời Chúa mong, tôi thôi thân Ngài nấc cao. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Tôi tình yêu thật bao la,
tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay,
tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu, tôi có cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nấc cao. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu, tôi có cuộc đời Chúa mang, Ngài nấc cao. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho
thân ngài đã tâm. Xin ngài ban ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.